Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các em yêu quý, sau khi cha mất vì bệnh tật, Jim Harkin và mẹ cậu rơi vào cảnh túng thiếu vì quán cơm đô đốc Ben Bon ngày càng vắng khách. Thêm nữa, tên thủy thủ già Bill Bonner tuy chỉ ở quán trọ một thời gian ngắn nhưng đã gây nhiều phiền phức cho gia đình Jim, bởi Bill Bonner chính là người đang cất giữ tấm bản đồ kho báu do thuyền trưởng Flynn giao lại. Tuy nhiên, bọn đàn em của Flynn mà người cầm đầu chính là lão mù Phèo lại không chịu. Lão quyết tâm bằng mọi giá truy tìm tung tích của Bill để lấy lại tấm bản đồ. Lão mù Phèo đâu có ngờ rằng trước khi về với đất mẹ thì thủy thủ Bill đã giao lại tấm bản đồ quý giá ấy cho cậu bé Jim. Trong cơn tức giận, hắn đã điên cuồng đập phá quán cơm, sai bọn tay chân lùng sục khắp nơi để tìm tung tích hai mẹ con Jim. Trong lúc chúng đang quậy phá ở quán thì chính quyền địa phương ập tới. Vì quá hoảng loạn nên lão mù Phèo đã bị bốn vó ngựa xéo lên mình, còn bọn tay chân của lão thì đã nhanh chóng chạy thoát thân. Bây giờ, qua giọng đọc của anh Như Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
Ngay lúc ấy, tiếng còi lúc nãy lại rúc lên hai lần. Tôi hiểu ngay là tiếng còi hiệu báo nguy của đồng đảng chúng. Tôi nghe thấy lão Pìu hét lớn: "Coi mặc coi, chúng bay chỉ là đồ ăn hại, đồ chó má, cứ sục tìm chúng nó đi." Nhưng bọn chúng vẫn ngần ngại. Lão mù lại chửi rầm lên: "Lũ bay là đồ khốn kiếp, của để trước miệng mà còn chân trừ. Chuyến này mà hỏng việc là tại chúng mày cả." Một đứa trong bọn lên tiếng: "Pìu ơi, đừng giống lên nữa, cứ cầm lấy một ít tiền vàng đây mà xài." Nghe thế, lão mù bỗng hầm hầm tức giận, vung gậy đập chan chát vào bọn kia. Bọn chúng cũng chửi rủa lại. Nhờ trận ẩu đả ấy, chúng tôi thoát nạn. Giữa khi ấy, có tiếng ngựa phi dồn dập ở đỉnh gò, rồi tiếp theo một tiếng súng nổ cạnh đấy. Có lẽ đó là tiếng báo hiệu nguy nhất, vì tôi thấy bọn giặc vút chạy toán loạn, bỏ trơ lão mù lại một mình. Lão ta vung gậy cua quạng, vừa chạy vừa kêu gọi bọn kia. Nhưng tiếng vó ngựa đã nện trên đỉnh gò và phi xuống dưới ánh trăng. Lão mù bỗng như điên dại, chạy đâm thẳng ngay vào chân con ngựa đầu đàn đang phi tới. Lão chỉ kịp kêu lên một tiếng, bốn vó ngựa xéo lên mình lão, hất lão nằm úp sấp mặt xuống đất. Tôi nhảy ra và nhận ra ngay những nhân viên thuế quan đường kéo đến. Nhưng tất cả bọn giặc đã cao chạy xa bay. Thằng Pew đã chết thẳng cẳng. Mẹ tôi cũng đã tỉnh lại. Viên thanh tra hỏi tôi bọn chúng định cướp gì trong nhà. Tôi thuật lại câu chuyện và nói: "Tôi chắc không phải chúng kiếm tiền, mà chính là chúng muốn tìm cái vật tôi đang giữ đây. Bây giờ tôi muốn trao cái này lại cho bác sĩ Livesey." Viên thanh tra gật đầu tán thành ngay và chúng tôi cùng lên ngựa, đi nước kiệu về thẳng nhà bác sĩ Livesey. Lúc chúng tôi đến nơi thì người đầy tớ gái cho biết bác sĩ đã xuống chơi với nhà quý tộc Trelawney và ngủ đêm ở đấy. Bác sĩ và ông Trelawney là hai người bạn thân tình. Theo lời bác sĩ thì ông Trelawney là một người hào hiệp, giàu lòng bác ái, hay cứu khốn phò nguy. Ông ta chỉ thích đi săn và làm việc nghĩa. Đã có lần, ông cho gọi tôi đến, hỏi han về sự học hành và xoa đầu tôi, bảo: "Cháu là đứa trẻ thông minh, cháu nên gắng học để sau này thành người có ích cho nước nhà." Tôi còn nhớ, lần ấy ông bảo mang lên cho tôi một đĩa thịt chim và bắt tôi ăn cho kỳ hết mới nghe. Tuy đối với ông, tôi không thân bằng bác sĩ Livesey, nhưng lòng tôi vẫn kính phục ông hết sức. Khi chúng tôi đến thì thấy hai ông đang ngồi hút thuốc lá cạnh lò sưởi. Lần này tôi mới nhìn được ông Celoni rõ hơn. Ông người cao lớn, nét mặt hiền từ nhưng cương nghị, lông mày đen sẫm, khi dương lên, khi cau lại, tỏ ra người nhanh trí và hơi kiêu kỳ. Ông ngồi nghe viên thanh tra thương chính thuật chuyện một cách thích thú. Thỉnh thoảng ông lại nhìn tôi, nửa như khen ngợi, nửa như khuyến khích. Khi viên thanh tra về, bác sĩ Livesey đứng dậy hỏi tôi. Cậu Jim, cái vật chúng muốn tìm là gì? Thưa ông đây... Tôi vừa nói, vừa đưa cái gói bọc vài sơn dầu cho bác sĩ. Bác sĩ ngắm nghía, hình như muốn mở, nhưng lại thôi. Ông Celoni hỏi tôi. Chắc cậu đói lắm phải không? Không đợi tôi trả lời, ông đã gọi mang thức ăn ra. Lần này cũng lại một đĩa thịt chim ướp. Tôi đang đói bụng, ăn rất ngon lành. Bác sĩ Livesey đương ngồi trầm ngâm, tay mân mê cái gói vải sơn dầu. Bỗng ông hỏi ông Celoni. Này, chắc ngài đã nghe nói đến tên Flynn. Ông Celoni đáp thực to. Lão Flynn là tay trùm cướp khét tiếng, ai mà không biết. Bác sĩ Livesey lại hỏi. Thì lão ấy có nhiều tiền của không? Ông Celoni lại nói to. Làm giặc, chả giết người kiếm tiền thì còn kiếm gì? Số tiền lão kiếm được suốt một đời làm giặc cũng đủ cất một kho của lớn. Dừng một lát, bác sĩ Livesey lại hỏi. Giá thử trong cái gói này đây có đủ giấy má để tìm nơi lão Flynn giấu của thì ngài định liệu thế nào? Thì chúng ta sẽ sửa soạn một chiếc tàu đi lấy về thôi. Bác sĩ nói. Thôi được, xin mời cậu Jim lại đây. Khi tôi đến gần, bác sĩ đặt cái gói lên bàn rồi trịnh trọng nói. Cậu là người có công lấy được vật này. Nếu cậu ưng thuận, chúng ta sẽ cùng mở ra xem. Không nói thì các bạn cũng biết, tôi đã vui vẻ gật đầu. Trong gói có hai thứ. Một quyển sổ của tên Pew ghi tiền cướp được và một phong bì niêm kín có dấu đóng. Thấy quyển sổ không có gì quan trọng, bác sĩ Livesey liền mở đến phong bì. Trong đó có bản đồ một cái đảo, có chia cả kinh tuyến, vĩ tuyến, các chỗ sâu, chỗ nông, tên núi, tên biển, tên lạch và nơi đỗ tàu chắc chắn. Cái đảo chiều dài 9 dặm, ngang 5 dặm, trông hình dáng như con rồng uốn. Đảo có hai bến rất kín, ở giữa có cái gò tên là Vọng Viễn, có ghi nhiều dấu, có dấu mới ghi thêm. Tính ra thì có 3 dấu chữ thập đỏ, 2 ở phía bắc đảo và 1 về phía tây nam. Gần dấu này có mấy chữ viết mực đỏ rất rõ. Phần chính kho của là ở nơi này. Đằng sau có chú thêm chữ cùng do một người viết. Cây to, đồi con, gò Vọng Viễn, mũi đất về phía bắc bắc đông. Đảo hình người đông đông nam, 10 mét. Rồi một số dòng chữ chú thích nữa, dưới ký chữ P. Tuy vắn tắt và khó hiểu như vậy, nhưng trong mặt hai ông rạng rỡ vui mừng. Bác sĩ kêu lên, một kho của lớn sắp về tay chúng ta. Từ lúc xem xong bản đồ, nét mặt ông Celoni vốn trầm lặng, bỗng giờ đây mắt sáng long lanh. Ông đứng lên nói một cách say sưa. Tôi thì tôi nghĩ một kho của phi nghĩa sắp trở thành một kho của có ý nghĩa. Một kho vàng nằm im vô dụng, giờ đây sắp được đem lên để làm sáng bao nhiêu khuôn mặt khổ nghèo. Bác sĩ Livesey gật gật đầu ra vẻ đồng tình, rồi vừa cười vừa nói. Thôi, tha hồ ngài được toại nguyện bình sinh. Ngài có thể cứu tế cho trẻ mồ côi 3 quận, chứ đừng nói một quận nhỏ bé này. Ông Celoni tiếp lời ngay. Còn ông cũng tha hồ mở nhiều nhà thương làm phúc. Chợt bác sĩ quay lại phía tôi. Còn cậu Jim, cậu là người có công đầu trong việc này. Ý cậu thế nào? Cậu có đi với chúng tôi không? Tôi lúng túng một lúc lâu rồi ấp úng trả lời. Tôi xin đi theo. Bác sĩ Livesey lại quay sang nói với ông Celoni. Việc này rất hệ trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng như chơi. vì giấy tờ này không phải chỉ riêng chúng ta biết. Ông Celoni khẳng khái đáp, dù có phải nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng không ân hận gì vì chúng ta đang làm một việc nghĩa. Bác sĩ ngắt lời, vì thế tôi chỉ lo một người có thể làm lộ công việc. Ông Celoni nói to, kẻ ấy là ai? Ông thử nói tên nó ra. Bác sĩ đáp, chính ngài chứ ai nữa, vì ngài hay bộp chộp. Ông Celoni im lặng rồi nói khẽ, ngài nói chí lý, tôi xin giữ kín việc này. Cuộc chuẩn bị vẫn kéo dài. Bác sĩ Liversy và ông Celoni đều đi lo công việc. Chỉ còn tôi ở lại nhà với lão Redruth. Suốt ngày, tôi ngồi tưởng tượng đến tương lai với lòng chứa chan những ước mơ đẹp đẽ. Khi thì tôi nghĩ đến những nhà thương đồ sộ mà bất kể nghèo giàu, hễ ai vào đấy là đều được săn sóc chu đáo, không phải trả một đồng xu nhỏ. Cái cảnh vì thiếu tiền thuốc mà phải chết dần chết mòn như cha tôi sẽ không còn nữa. Khi thì tôi tưởng tượng đến sự mừng rỡ của những đứa trẻ mồ côi nghèo đói được nuôi dưỡng ăn học như con nhà giàu. Có những cảnh làm tôi xúc động đến rớm nước mắt. Có lúc tôi lại say sưa mơ tưởng về biển. Nào phong cảnh tuyệt vời của đảo, nào những thứ hoa thơm cỏ lạ, nào những chuyện phiêu lưu thần kỳ. Tôi ngồi hình dung lại bản đồ, nhớ các chỗ từng ly từng tí. Rồi một hôm, có phong thư của ông Celoni gửi về báo tin công việc đã sắp đặt xong. Bảo lão Redruth và tôi thu xếp đến ngay và nhắn cả bác sĩ Liversy tới gấp. Trong thư có nói rõ là ông đã tìm được một viên thuyền trưởng rất thạo nghề. Chỉ phải cái hắn hay bản tính và một thủy thủ cụt một chân tên là Simver rất vừa ý. Người thủy thủ cụt chân này sẽ giữ chân đầu bếp dưới tàu. Sáng hôm sau, lão Redruth và tôi lên đường đi Bristol. Tôi ghé lại nhà, từ biệt mẹ tôi. Nhà cửa đã được ông Celoni cho sửa sang lại và thuê một người phụ việc, nên ra đi tôi cũng yên lòng. Chiều hôm ấy, chúng tôi lên xe ngựa. Sáng hôm sau, khi choàng mắt dậy, đã thấy đến Bristol. Chúng tôi phải đi bộ đến quán trọ đầu bến tàu, nơi ông Celoni ở tạm. Khi đi qua bến, tôi được nhìn tận mắt rất nhiều tàu, đủ các kích cỡ, đủ các kiểu, thuộc đủ các nước. Trên tàu, thủy thủ vừa làm vừa hát. Trên một chiếc khác, nhiều người đánh đu trên ngọn cột buồm cao tít, bám vào sợi dây trông nhỏ như mạng nhện. Tôi sống suốt đời gần biển mà chưa bao giờ có cảm giác được gần biển như lần này. Tôi thấy nhiều tay thủy thủ già đeo khuyên ở tai, râu mép xoắn tít, đuôi tóc sờn thõng xuống như đuôi cá. Tất cả đối với tôi đều mới lạ, cả đến cái mùi nước mặn và mùi hắc ín. Thế mà tôi lại sắp sửa được đánh bạn với họ, đi tìm một kho của ở một hòn đảo xa lạ, đem về giúp đỡ cho bà con nghèo. Đường nghĩ lan man thì tôi đã thấy ông Celoni đứng ở cửa. Trông thấy tôi, ông bảo, kìa cậu, bác sĩ Liversy cũng tới rồi, thế là đủ mặt, ngày mai ta nhổ neo.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đảo Dấu Vàng của nhà văn Scotland Stevenson. Thủy thủ Bin đã giao lại cho Jim một cái gói nhỏ. Jim liền tìm đến nhà của bác sĩ Liversy và ông Chalerman để trao lại cái gói đó. Thì ra, trong cái gói nhỏ có cuốn sổ ghi lại số tiền mà bọn cướp được và tấm bản đồ về một hòn đảo đang cất giữ kho báu. Vậy cậu bé Jim, bác sĩ Liversy và ông Chalerman sẽ phải làm gì với tấm bản đồ quý giá này? Những trang truyện tiếp theo sẽ diễn tả điều này. Các em đón nghe vào buổi đọc truyện hôm sau. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.